đặt để dân từ không và chân tiến đi đang cung dường. Con nguyện thân tâm thường thân tình làm lành đánh giữ đời mượn.
Thank you. Tấn công đồng
không sao từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng, nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng Giêng năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 4 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ chạm xe sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hôm nay sư Minh Hạnh bận, con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, sinh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân lý hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là suốt điểm vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, mọi mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã phân tập. Xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi tiên sứ. Chư tôn giác đại lực, chư tôn giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp trong ngày 29 tháng Giêng năm 2011, thí dụ chậm xe, chặng đường đi qua, chặng đường bỏ lại. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin quý vị qua khi chờ cho một chút xíu. Xin lỗi chư tôn đức, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức, thân trọng Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những cái lý lẽ rất là quan trọng ở trong cuộc tu của chúng ta là chúng ta phải hướng đến những cái thành tựu trên phương diện tinh thần. Nhưng rồi khi mà đến chỗ thành tựu đó thì chúng ta phải có can đảm để rời chỗ đó để tiếp tục lên được. Bên truyền thông thì họ hay dùng cái chữ gọi là tiếp tục và tiếp tục, là làm thế nào mà chúng ta có thể không có bị kẹt, không có bị dính mắc lại một chỗ. Điều này là điều rất là khó. Cái tương tự trong đời sống của chúng ta, mình rất là tha thiết với điều gì đó và mình đạt được điều đó, bây giờ mình lại phải bỏ điều đó đi tiếp tục lên đường thì chuyện đó mình không cam lòng. Nhưng mà đó là một cái ý nghĩa mà sẽ được nói đến trong cái thí dụ hôm nay. Và bài kinh nghiệm hôm nay cũng là một cái sườn cho một cái bộ sách giáo khoa Phật học rất là quan trọng ở trong đạo Phật, đó là bộ Thanh Tịnh Đạo. Nhưng mà chúng ta khoan nói đến điều này tại đây, chúng ta hãy nghe phần chánh kinh. Phần chánh kinh hôm nay dài, đó là một bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh. Nhưng mà sau phần chánh kinh thì chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ Đại Đức Pháp Tịnh vì giảng sư trong ngày. Bây giờ xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Sa tu, sa tu. Lành thay, con kính tri ân thượng tọa Sắc Đẳng. Sau đây con xin phép đọc chánh văn bài Nghĩa Vụ Pháp trong ngày 29 tháng Giêng năm 2011. Thí dụ trạm xe chặn đường đi qua, chặn đường bỏ lại. Phần A, kinh trạm xe. Rathavimita Sutta. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại Túc Lâm, Khalanda Kawi Wada Waba. Lúc bấy giờ một số tỷ kheo người địa phương sau khi ăn cư mùa mưa tại địa phương xong, liền đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên: Này các tỷ kheo, ai ở tại địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sao? Tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các tỳ kheo, tự mình tri túc và giảng về tri túc cho các tỳ kheo, tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỳ kheo, tự mình tinh tấn và giảng về tinh cần tinh tấn cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu trí tuệ và giảng về thành tựu trí tuệ cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các tỷ kheo, tự mình giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho các tỳ kheo. Vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị xích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Buma Mangti Buddha là tỷ kheo địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: Tự mình thiểu dục và nói về thiểu dục cho các tỷ kheo như trên, vân vân. Vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Lúc bây giờ Tôn giả Sariputta Buddha ngồi cách Thế Tôn không xa, Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: Hạnh phúc hai, Tôn giả Buma Manchi Buddha chơn hạnh phúc thai, Tôn giả Buna Bani Buddha, Tôn giả đã được các vị phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Có thể chúng ta sẽ gặp Tôn giả Buna Manta Ni Buddha tại một chỗ nào trong một thời gian nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với Tôn giả. Thế Tôn trú tại Vương Xá lâu cho đến khi vừa ý rồi khởi hành đi Savatthi, ngài tùng tự đi đến Savatthi. Ở đây Thế Tôn trú tại Savatthi tại Genavana, giường ông cấp cô độc. Tôn giả Buna Man Paṇibbuddha được nghe Thế Tôn đã đến Savatthi trú xá ở Savatthi tại Javana giường ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Buddha Paṇibbuddha thâu dọn lại sàn tọa, cầm y bát khởi hành đi Savatthi. Tôn giả tuần tự đi đến Savatthi. Jetavata giường ông Anathapindika đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Buddha Paṇibbuddha đang ngồi một bên, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tôn giả Buddha Paṇibbuddha sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn. Thân phí hữu hướng về ngài từ tạ đi Anathapindika để nghỉ trưa. Rồi một tỷ kheo khác đến chỗ Tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến thưa với Tôn giả Sariputta, hiền giả Sariputta, hiền giả luôn luôn tán dương tỷ kheo Buddha Paṇibbuddha, vị này được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn. Thân minh hữu hướng về ngài từ tạ đi đến Anathapindika để nghỉ trưa. Rồi Tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ đi theo sau lưng Tôn giả Buddha Paṇibbuddha, đầu hướng về trước mặt. Rồi Tôn giả Buddha Paṇibbuddha đi sâu vào trong rừng Anathapindika và ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Tôn giả Sariputta sau khi đi sâu vào rừng Anathapindika, ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vào buổi chiều, Tôn giả Sariputta từ thiền định độc cư đứng dậy đến chỗ Tôn giả Buddha Paṇibbuddha. Sau khi đến nói lên với Tôn giả Buddha Paṇibbuddha những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta thưa với Tôn giả Buddha Paṇibbuddha và kính mời Đức Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp ạ. Và kính mời MC đọc tiếp phần B ạ.
Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Thật như vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy hiền giả. Hiền giả khi hỏi có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Hiền giả trả lời không phải vậy. Khi hỏi tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đoạn phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, khi hỏi có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? Hiền giả trả lời, không phải vậy. Như vậy, hiền giả với mục đích gì sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Hiền giả với mục đích vô thủ trước bát niết bàn nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Hiền giả có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy. Hiền giả có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy. Hiền giả có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn? Trước bát niết bàn, hiền giả không phải vậy. Hiền giả có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy. Hiền giả có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy. Hiền giả có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy. Hiền giả có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy. Hiền giả có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả không phải vậy. Kính mời cô Lăng Giàng Nguyệt đọc tiếp phần kế. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phật C. Hiền giả, khi hỏi có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, hiền giả trả lời, không phải vậy. Khi hỏi có phải tâm thanh tịnh, có phải kiến thanh tịnh, có phải đoạn nghi thanh tịnh, có phải đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là, có phải tri kiến thanh tịnh, vân vân, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả trả lời, không phải vậy. Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn nghi thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo tri kiến thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước bát niết bàn, thì kẻ phàm phu có thể bát niết bàn. Vì này hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ. Ở đây, một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói. Hiền giả, như vua Bassenadi Sukosala trong khi ở tại Sawatthi có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bãi trạm xe được sắp đặt cho vua giữa Sawatthi và Saketa. Hiền giả, rồi vua Bassenadi Sukosala từ cửa nội thành ra khỏi Sawatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất đến được trạm xe thứ hai, từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên trạm xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba, và từ bỏ trạm xe thứ ba đến được trạm xe thứ tư, từ bỏ trạm xe thứ tư đến được trạm xe thứ năm, nhờ trạm xe thứ năm đến được trạm xe thứ sáu, từ bỏ trạm thứ sáu, từ bỏ trạm thứ năm leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu đến được trạm xe thứ bảy, từ bỏ trạm xe thứ sáu leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến được Saketa. Tại cửa nội thành, khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, các thân thích cùng quyết thống hỏi như sau: Tâu đại vương, có phải với trạm xe này bệ hạ đi từ Sawatthi đến Saketa tại cửa nội thành? Hiền giả, vua Bát Xê nói đi, nước Cô Sa La phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Hiền giả, vua Bát Xê nói đi, nước Cô Sa La phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn. Ở đây, trong khi ta ở Sáu Thí, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bãi trạm xe được sắp đặt cho ta giữa Sáu Thí và Saketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi Sáu Thí, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất, ta đến được trạm xe thứ hai. Từ bỏ trạm xe thứ nhất, ta leo lên trạm xe thứ hai, và nhờ trạm xe thứ hai, ta đến được trạm xe thứ ba. Từ bỏ trạm xe thứ hai, đến được trạm xe thứ tư. Từ bỏ trạm xe thứ ba, đến được trạm xe thứ năm. Từ bỏ trạm xe thứ tư, đến được trạm xe thứ sáu. Từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu. Nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy. Từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy. Nhờ trạm xe thứ bảy, ta đến được Saketa tại cửa nội thành. Hiền giả, vua Bát Xê nói đi, nước Cô Sa La trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được vô thủ trước bát niết bàn. Này hiền giả, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Khi được nói như vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Vinna Mantaniputta: Tôn giả tên là gì và các vị đồng phạm hạnh biết Tôn giả như thế nào? Hiền giả, tôi tên là Vinna và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Mantaniputta. Thật hy hữu thai hiền giả, thật kỳ diệu thai hiền giả, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và vị đệ tử ấy là Tôn giả Vinna Mantaniputta. Thật hạnh phúc thai cho các vị đồng phạm hạnh, thật chân hạnh phúc thai cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Vinna Mantaniputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội Tôn giả Vinna Mantaniputta lên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy, thật là chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Vinna Mantaniputta. Khi được nói như vậy, Tôn giả Vinna Mantaniputta nói với Tôn giả Sariputta: Tôn giả tên là gì và các vị đồng phạm hạnh biết Tôn giả như thế nào? Hiền giả, tôi tên là Upatissa và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Sariputta. Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà không được biết là Tôn giả Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là Tôn giả Sariputta thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hy hữu thai hiền giả, thật kỳ diệu thai hiền giả, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và vị đệ tử ấy là Tôn giả Sariputta. Thật hạnh phúc thai cho các vị đồng phạm hạnh, thật chân hạnh phúc thai cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Sariputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội Tôn giả Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, được thân cận, thì thật hạnh phúc cho các vị ấy, thật chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Sariputta. Như vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hỷ. Trích từ Trung Bộ Kinh và Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy nhé.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Mây á, Nam Mô Sang Thầy á. Con xin đành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua với cái bài kinh ví dụ trạm xe. Thật ra thì cái bài kinh này rất là dài, chúng ta cũng đã nghe các vị MC đọc rất là dài. Và cái bài kinh này thì phải nói là dường như là một cái tiến trình đạo lộ trong đạo Phật, tu tập từ các mức độ, từ các cấp độ, và được ví dụ ở trong một cái tiến trình tu tập như vậy, giống như là một cái hành trình mà mọi người đều phải đi qua, và lần lượt đi qua từng những cái trạm xe. Về như vậy thì ở đây á, thì chúng ta nghe đọc cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng thật là một cái bài kinh mang tính ý nghĩa là rộng lớn và sâu sắc, chứ không phải là đơn giản trong cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng tôi thì thật sự có thời gian rất ngắn để đọc qua cái bài kinh này và biết cái đề tài có khoảng dài 30 phút thôi. Và vì vậy đó cho nên là chúng ta thấy ở trong cái nội dung bài kinh này đó thì được nói khi Đức Thế Tôn ngày ở tại Trúc Lâm. Lúc bấy giờ thì có chư tỳ kheo đó thường đi đến tôn giả Bunna Mantaliputta để mà vấn an, để mà hỏi thăm sức khỏe, để mà thưa trình với lại ngài Mantaliputta về cái đạo lộ, về cái phương pháp tu tập. Thì qua đó thì cái câu chuyện này được như là cái vị tỳ kheo, sau đó thì ngài Xá Lợi Phất, ngài đã đến gặp ngài Bunna Mantaliputta để hỏi rõ về cái tiến trình đạo lộ, tiến trình đạo lộ để đi đến sự giải thoát. Thì bấy giờ thì tôn giả Mantaliputta mới khởi hành đến Sawatthi. Sau khi đi đã Sawatthi rồi đó thì nghe Đức Thế Tôn ngài giảng, tôn giả ngài giảng, Mantaliputta ngài lại đến Anthavana, là một cái nơi mà chúng ta biết rằng thì sau đó đó thì cái câu chuyện được diễn ra. Ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi ngài Bunna Mantaliputta về cái đạo lộ. Thì ngài Mantaliputta ngài mới trả lời rằng ở trong cái tiến trình tu tập á, là không coi là vô thủ trước niết bàn. Và vô thủ trước niết bàn như thế nào thì ngài trả lời cho ngài Xá Lợi Phất rõ về cái con đường tu tập, về cái con đường tu tập. Thì ở nơi đó được cho chúng ta biết rằng nếu như nếu như chúng ta sống với cái con đường phạm, với một cái đời sống phạm hạnh vậy, dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn, thì có phải vì mục đích là giới thanh tịnh hay không? Giới thanh tịnh hay không? Thì ngài Mantaliputta ngài mới trả lời cũng không phải. Và có phải là tâm thanh tịnh hay không? Thì ngài trả lời cũng không phải. Có phải là để là cho kiến thanh tịnh hay không? Thì ngài trả lời cũng không phải. Đoạn nghi thanh tịnh phải không? Thì ngài cũng trả lời là không phải. Và đạo phi đạo tri kiến tịnh có phải là con đường, có phải là vô thủ trước niết bàn hay không? Thì ngài trả lời cũng không phải. Và đạo lộ tri kiến tịnh, tức là hành lộ tri kiến tịnh, có phải là con đường, có phải là vô thủ trước niết bàn hay không? Thì ngài Mantali ngài trả lời cũng không phải. Và cuối cùng thì tri kiến thanh tịnh thì ngài trả lời cũng không phải. Nhưng mà giống như là ngài trả lời rằng chúng ta là giống như là một vị vua, tức là vua ví dụ như là vị vua như vậy. Cái đời sống tu học tức là một cái con đường để đạt đến cứu cánh của phạm hạnh, thì một người đó đó cần phải trải qua những giai đoạn hay là trải qua những cái trạm xe mà như ngài Mantali Buddha đã trả lời cho ngài Xá Lợi Phất. Thì ở đây được một cái ví dụ, chúng ta thấy rằng ngài ví dụ rằng giống như là vua Ba Sena Đí, tức là vua Ba Tư Nạc ở xứ Kosala đó, là khi mà có việc đó thì phải đến cái ở một lên đường để đi Satake, tức là một cái nơi địa danh khác rất là xa. Thì nơi địa từ ở Sawatthi đến Satake như vậy đó thì cần phải trải qua những cái trạm xe, và bước qua cái trạm xe thứ nhất, đi đến cái trạm xe thứ nhất, rồi lại rời bỏ cái trạm xe thứ nhất, lại tiếp tục đi tới cái trạm xe thứ hai. Và sau khi từ bỏ cái trạm xe thứ hai thì vị vua sẽ bước đi tiếp tục đến cái trạm xe thứ ba. Và sau khi từ bỏ cái trạm xe thứ ba rồi lại tiếp tục đến cái trạm xe thứ tư. Và sau khi từ bỏ cái trạm xe thứ tư rồi lại tiếp tục bước đến cái trạm xe thứ năm. Và sau khi từ bỏ cái trạm xe thứ năm rồi lại tiếp tục bước đến cái trạm xe thứ sáu. Và sau khi từ bỏ cái trạm xe thứ sáu, vị ấy sẽ bước đến cái trạm xe thứ bảy. Như vậy là một lộ trình từ Sawatthi cho đến Satake thì cần phải qua những cái trạm xe như vậy, cũng như là qua cái tiến trình tu tập, tức là tiến trình tu tập. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái tiến trình tu tập cần phải trải qua là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, và hạnh lộ tri kiến tịnh và tri kiến tịnh. Thì phải trải qua những cái chặng đường giống như là một vị hành giả thực hành cần phải trải qua như vậy. Như vậy thì cái bài kinh trạm xe này chúng ta thấy rằng đó là một cái đạo lộ, một tiến trình phải trải qua những cái trạm xe như vậy. Thì không thể nói rằng không phải là giới thanh tịnh nó là mục đích cứu cánh của phạm hạnh, không thể nói đó là tâm thanh tịnh là mục đích của cứu cánh phạm hạnh, không phải là một trong kiến tịnh hay là đoạn nghi tịnh, hành lộ đạo phi đạo tri kiến tịnh, hay hành lộ tri kiến tịnh, hay hoặc là tri kiến thanh tịnh là một trong một cái đó, một trong bảy cái đó được gọi là vô thủ trước niết bàn, hay là cứu đạt cứu cánh của phạm hạnh, mà một vị hành giả cần phải trải qua từng trạm xe một, tức là mình phải bước lên từng cái trạm xe một. Như vậy thì ở trong cái bài kinh này nói chung là dường như là bao quát và nó rất là sâu sắc, không phải vì một chút mà thời gian, không phải bấy nhiêu thời gian mà chúng tôi có thể trình bày được hết được. Hơn nữa với cái hiểu biết của mình thì cũng không phải hoàn toàn hiểu được một cách rõ ràng và chính xác được ở trong cái ý nghĩa của bài kinh này. Một lát đây thì chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức sẽ bàn luận sâu, để thảo luận sâu thêm về ý nghĩa của lộ trình này. Qua các ngài sẽ trình bày về những cái ý nghĩa của lộ trình. Thì ở đây chúng tôi xin được giới thiệu sơ qua về cái ý nghĩa, về cái ý nghĩa của bảy cái trạm xe này. Như vậy thì qua cái ví dụ này thì ngài Mantali Buddha Bunna Mantali Buddha đã trả lời sau khi ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi về đạo lộ để đạt đến cái cứu cánh phạm hạnh, tức là đạt đến cái vô thủ trước niết bàn, thì ngài Mantali Buddha ngài đã nói đến bảy cái trạm xe hay là bảy cái giai đoạn của một vị hành giả tu tập để đạt đến quả vị vô sanh giải thoát là như vậy. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng cũng như là một người mà làm một cái điều gì cũng vậy, thì cũng từ thấp đến cao, từ ở cái thô thiển rồi đi đến cái tinh vi, cái vi tế, rồi trên cái đoạn đường tu tập của một vị hành giả cũng vậy. Chúng ta cũng không phải là gìn giữ ở một mức độ nào, hay là chúng ta cho rằng ở một mức độ nào thì cái đó là cái rốt ráo, cái đó là cái cứu cánh. nhiều khi trong cái suy nghĩ của mình hay là cái quan điểm của mình á, thì nó vẫn còn chưa có phải là đúng đắn. Và nhiều khi rồi mình cũng phải giống như là một cái vị hành giả có lắm đúc, giống như hiện tại chỗ, mà lộ trình thì không thể nói rằng ở một cái điều gì đó được gọi là đạt cứu cánh được, mà cần phải trải qua những cái giai đoạn như vậy. Thì trước tiên chúng ta thấy nói đến cái ngài đã trả lời trước tiên là giới thanh tịnh. Thì khi mà nói đến giới thanh tịnh thì cái giới thanh tịnh thì chúng ta cũng được biết đó, cái đạo lộ của Đức Phật, tức là chỉ cho một cái ba cái nền tảng lớn, đó là giới, định và tuệ. Khi mà nói đến giới thanh tịnh á, tức là một cái người, một cái vị hành giả tu tập cần phải thông hiểu, cần phải biết được những cái điều học của mình, tức là chỉ cho bốn cái thanh tịnh giới, bốn thanh tịnh giới, tức là giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới và quán tưởng thanh tịnh giới. Tức là giới ở đây là gì? Điều mà phòng hộ hay điều là ngăn chặn thân khẩu ý, hay là sự phòng hộ. Thì khi mà nói đến là một vị tỳ kheo á, một cái vị hành giả tu tập á, đặc biệt là một vị tỳ kheo tu tập á, là thông hiểu được những cái điều học của một cái vị hành giả, tức là mình thọ trì điều gì, thực hành điều gì, mình phải hiểu rõ những cái điều đó qua những cái điều học mà Đức Phật ngài đã ban hành, qua gọi là giới bổn, tức là trong đó có những cái giới, có những cái điều luật mà Đức Phật đã ban hành nhằm để ngăn chặn những cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu và ý. Và cái giới bổn thanh tịnh là đòi hỏi một cái vị hành giả phải hiểu rõ, biết rõ về cái điều học mà mình đã thọ trì, nó được lợi ích như thế nào, tác dụng như thế nào cho cái đời sống tu học của một cái vị hành giả. Và cái khi mà nói đến cái điều giới thứ hai, tức là chỉ cho cái thu thúc thanh tịnh. Thu thúc thanh tịnh tức là chúng ta được biết đó là Đức Phật ngài nói rằng với một vị tỳ kheo có sự thu thúc mắt, có sự thu thúc tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, đó là sự thu thúc, tức là luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm, không cho chao động, không cho loạn động, không để cho mắt thấy cảnh sắc đắm nhiễm, tai nghe âm thanh đắm nhiễm, vân vân. Thì với một cái người mà thu thúc, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình được thu thúc bằng cái sự chánh niệm, như vậy thì đó là một cái điều, một trong cái gọi là cái giới thanh tịnh. Và cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng với một cái người mà tu tập chánh mạng, một trong bát chánh đạo mà chúng ta thấy đó, giới thanh tịnh thì cũng đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái giới thanh tịnh ở đây được chỉ cho chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và cái chánh mạng ở trong cái điều này, tức là nuôi mạng được chân chánh, là một thầy tỳ kheo đi khất thực mà sống, rồi thầy tỳ kheo sống bằng cái sự nương tựa ở nơi vật thực của những người đàn na tính thí, và tránh xa một trong hai, tránh xa những 26 pháp tà mạng của một vị tỳ kheo, tức là một vị tỳ kheo tránh xa những cái điều mà có thể là vì cái suy nghĩ hoặc cái lời nói hoặc là những cái hành động tạo ra cái tà mạng, tức là những cái việc làm mình tạo ra tà mạng để có được cái vật thực để mà nuôi sống bản thân của mình. Thì cái mà chánh mạng ở đây tức là thu thúc gìn giữ, mình nuôi mạng bằng những cái sự gọi là sống nương tựa bằng cái phương pháp là khất thực, đi khất thực, đó là cái mạng sống gọi là đời sống chánh mạng. Và cái quán tưởng ở đây, về giới quán tưởng, tức là chỉ cho thầy tỳ kheo tu tập nương tựa ở nơi những cái vật thực, y phục, trú xứ và thuốc men, ở nơi những người đàn na tính thí. Và vì vậy đó thì cái y phục á, là để bận mặc để che thân, thầy tỳ kheo thường xuyên quán tưởng như vậy. để không đắm nhiễm là cái này đẹp, cái này xấu. Y phục này á, khi mà nó chưa vào trong cơ, chưa mặc vào trong cơ thể thì nó trở nên sạch sẽ, nhưng mà khi mà nó mặc vào cơ thể rồi thì nó trở nên nhòm gốm, đáng dơ bẩn chẳng hạn như vậy. Vật thực này cũng vậy, khi mình ở bên ngoài á thì nó là đẹp đẽ, nó là ngon, nhưng mà đưa vào bên trong rồi nó trở thành bẩn thỉu, nó trở thành dơ bẩn. Và trú xứ cũng vậy, cũng là thầy tỳ kheo cũng nghĩ như là một cái gì, một cái nơi để che nắng che mưa, để chúng ta tu tập, hoặc là thuốc chữa bệnh dừa chừng chừng mực, để mà có để điều trị thân bệnh này, đó là như vậy. Như vậy thì giới thanh tịnh của một vị tỳ kheo, tức là làm sao hiểu rõ được những cái điều học mà mình đã thọ trì, lợi ích, giá trị và cái khả năng phòng ngừa, ngăn chặn những cái lỗi lầm từ thân khẩu ý do Đức Phật Ngài đã ban hành những cái điều học. Hoặc là chánh niệm là một cái việc thu thúc cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc ý của mình, đó là điều mà chúng ta cần phải tu túc. Như vậy thì giới thanh tịnh đây là chỉ cho giới bổn thanh tịnh, thu thúc thanh tịnh và chánh mạng thanh tịnh, cuối cùng là quán tưởng thanh tịnh, tức là một thể tỳ nương tựa ở nơi, tức là khi thọ dụng bốn món vật dụng, y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men, đó là bốn món mà cần có để nương tựa vào đó, chứ không phải là để sự thỏa thích ở trong đó. Và cái bước tiến thứ hai mà chúng ta biết rằng đó là chỉ cho cái trạm xe thứ hai, bởi nhiều khi ở trong cái bài kinh mà dụ lỗi cây đó, dụ lỗi cây á, Đức Phật Ngài ví dụ rằng giống như là một cái người đi vào trong rừng, đứng ở dưới nhìn lên trên cái cây cổ thụ to lớn, nhìn cái cây thụ cổ to, to lớn, mà người đó không biết lỗi cây là như thế nào, thì nhìn nhá lá, nhành lá, nhìn ở vỏ cây ngoài, vỏ cây trong, giác ngoài, giác trong. Người đó cứ nghĩ rằng cái đó là cái lỗi cây, chặt nhành nhầm cái nhành lá, cứ nghĩ là đó là lỗi cây, hay hoặc là đẻo trúng cái lấy được cái vỏ bên ngoài hay cái giác bên ngoài, nghĩ đó là lỗi cây. Có nghĩa là một người có thể là được một chút danh thơm tiếng tốt, nghĩ rằng điều đó là điều mà chúng ta đạt được, thành tựu được. Hay hoặc là người đó có thể thành tựu một chút giới hạnh, vì vị đó nghĩ rằng mình đã đầy đủ, đã thành tựu ở trong con đường phạm hạnh của mình. Thì giống như vậy, giống như một người mà đi tìm cái lõi cây, cứ nhưng mà bắt gặp những cái nhánh lá cây, cứ tưởng mình là đã tìm được cái lõi cây, thì mình lại thỏa mãn trong đó, dậm chân tại chỗ và tạo nên cái sự chướng mắt ở trong cái gọi là một vị hành giả chướng mắt ở trong đó. Như vậy thì khi mà nhờ giới thanh tịnh á, thì nó bước tiến thứ hai, tức là một người qua đến cái mức độ mà đạt đến cái tâm thanh tịnh. Như trong kinh là Đức Phật này nói rằng người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, vì tỳ kheo ấy thoát tiền. Tức là nhờ mình tu tập, nhờ có giới, cho nên rằng tâm của mình được thanh tịnh, tức là một cái vị. Và cái bước tướng thứ hai là chúng ta thấy rằng nhờ giới nó được thanh tịnh như vậy đó, thì cái bước tiến thứ hai, tức là cái trạm xe thứ hai mà một vị hành giả cần phải bước qua, đó là đạt đến cái tâm của mình thanh tịnh. Và Đức Phật này nói rằng giới là tạo điều kiện để cho định sanh, nhưng mà định được vững chắc rồi á thì tuệ mới phát sanh. Thì cái giai đoạn mà chúng ta thấy là bước sang đến cái tâm thanh tịnh đây là chỉ cho cái tâm định của một cái vị hành giả. Một vị hành giả tu tập đạt được cái cận định, tức là một cái trạng thái của đi gần đến cái sự kiên cố định, tức là định một cái vững chắc. Nhưng mà ở đây một cái định này á là một cái định sơ khởi cho cái bước đầu của, để cho dọn đường cho cái tâm để đạt đến cái tâm định kiên cố. Mà chúng ta biết rằng cái định kiên cố ở đây là chỉ cho một cái vị hành giả mà tu tập chứng thiền, chứng thiền, chứng sơ, nhị, tam và tứ thiền. Như vậy thì nhiều khi là chúng ta thấy rằng với cái nhìn của một cái người mà tu tập hoặc là tìm hiểu về truyền thống của Phật giáo, thì cái sự mà linh hiển hay là cái sự biến hóa hay là cái sự ta gọi là phép tắc thần thông gì đó, thì với một cái người mà nhìn ở góc độ truyền thống, truyền giáo lý truyền thống, thì cái những cái điều đó là những cái giai đoạn mà một vị hành giả cần đã đi qua thôi, chứ cũng không phải là cái rốt ráo. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái kiên cố định ở đây, tức là định mà chỉ cho một cái khả năng là một vị có thể nhờ các chi thiền sanh khởi lên để trấn áp các phiền não, các phiền cái. Thí dụ như chúng ta biết rằng trong một trong năm cái chi thiền mà trong kinh được miêu tả, tức là Đức Phật Ngài gọi là tầm, chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định. Tức là một người chứng sơ, nhị, tam và tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở đây chỉ cho các tầng thiền hiệp thế, tầng thiền hiệp thế. Thì hả mà chi tầm á, thì nó có cái khả năng để đối trị được cái tâm hôn trầm, tức là cái phiền não hôn trầm mà chúng ta biết là cái truyền cái đó. Cái pháp truyền cái là cái pháp che ngăn, làm cho tâm không được sáng suốt, làm cho tâm bị hạn chế, làm cho tâm bị muội lược, là vì cái gọi là vì vậy cho nên là cái chi tầm mà sanh khởi lên là nếu một vị mà chứng nhị tam tứ thiền đó, đặc biệt là một vị chứng tứ thiền, thì khi mà mỗi cái chi sơ, mỗi chi thiền như vậy, tức là chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền, thì như vậy đó là chi tầm nó sanh khởi lên để nó đối trị cái phiền cái hôn trầm. Mà hôn trầm ở đây là một trạng thái buồn ngủ của tâm, buồn ngủ của thân, và cái trạng thái tâm nó bị hạn chế, tức là làm biến suy tư, không có đào sâu suy tư, đó là một cái trạng thái gọi là hôn trầm, thường là như vậy. Thì cái chi thứ hai ở đây chúng ta biết rằng chi tứ, tức là chỉ cho cái gì, chi tứ là cái khi mà tâm kia đó nó hướng đến, chi tầm là chi hướng đến, nhưng mà chi tứ ở đây là chỉ cho cái gì, tức là bám sát dính, bám sát vào trong cái đề tài, đề mục một vị hành giả. Và như vậy thì cái chi tứ nó sanh khởi lên để nó đối trị cái gọi là hoài nghi, tức là tâm phân vân lưỡng lự. Mà chúng ta biết rằng một lúc nào đó thì những có cái lúc mà tâm thái của chúng ta nó trở nên cái gọi là phân vân lưỡng lự, không quyết đoán được một điều gì, ngay cả những cái phương pháp thực hành của chính mình. Như vậy thì cái chi tứ là cái chi mà để đối trị với hoài nghi. Chi hỷ ở đây là chỉ cho là một cái trạng thái no vui, hay là cái trạng thái hỷ lạc ở trong, hỷ vui ở, niềm vui ở trong từ nội tâm của mình. Và chi hỷ này là đối trị cái hôn trầm, cái sân giận, cái sân hận, và đối trị cái truyền cái sân hận. Và chi lạc là đối trị cái trạo hối, tức là ở đây cái trạng thái tâm phóng dật và hối hóa. Khi mà chi lạc sanh khởi lên thì nó đối trị ở cái truyền cái trạo hối, và cái chi định là chi mà cuối cùng mà nó sanh khởi lên để đối trị được cái tham dục từ ở nội tâm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng năm cái truyền cái này, như chúng ta được biết cái khả năng của nó làm muội lược, nó làm hạn chế, và nó làm cho trí tuệ của một cái người phàm phu không thể sanh khởi. Và với một người mà tu tập chính các tầng thiền đó, gọi là tâm tịnh, đạt được cái gọi là tâm tịnh, đạt được cái thiền chính của mình, thì gọi là tâm tịnh. Đó chỉ là cái giai đoạn thứ hai, hay là cái trạm xe thứ hai của một vị hành giả cần trải qua. Và cái trạm xe thứ ba mà chúng ta được biết ở trong cái bài kinh này mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã trình bày ở đây đó, thì cái tri kiến thanh tịnh, cái tri kiến thanh tịnh đây là cái trí tuệ, cái tri kiến hiểu biết đúng đắn về bản chất thật, sự hình thành bản chất thật của danh và sắc. Như vậy thì thường thì chúng ta biết được nghe đó, Ý dụ là nói đến cái sự hình thành của một chúng sanh, tức là có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì sắc quẩn đây là chỉ cho sắc cơ thể của chúng ta, hay là sắc pháp của chúng ta, có thể là trong hoặc ngoài, nội hoặc ngoại, thí dụ như vậy. Thì cái điều mà chúng ta chỉ cho năm quẩn là chỉ cho cái gọi là chúng sanh, gọi là con người, gọi là chúng sanh. Thì cái thành phần vật chất thì cái gì nó tạo ra, với một người mà hiểu rõ được thực tướng của nó, sự hình thành của sắc pháp, hiểu rõ được cái sự hình thành của sắc pháp, có thể là do nghiệp, do phiền não, mà phải nói là do nghiệp và do phiền não là nhân của quá khứ. Nhưng mà nếu mà sắc tạo ra đó, thì nó cũng phải là do sắc nghiệp để tạo ra, hay hoặc là do cái vật thực để nuôi nên cái sắc đó. Thì với một người mà hiểu rõ sắc, cái nguyên nhân để tạo ra sắc, nguồn gốc để tạo ra sắc, và cái nguồn gốc để tạo nên cái sự tri giác hay là cái sự hiểu biết, tức là tâm của mình, thì bây giờ chúng ta thấy rằng nội một cái nhìn bình thường thì cũng phải qua những cái tâm sở, tức là một cái nhìn mà chúng ta nhìn cảnh sắc để rồi chúng ta tạo nên cái cảm thọ, thì cũng phải qua những cái tâm sở. Tức là phải có tâm sở xuất, tâm sở tư xuất, tâm sở thọ, tâm sở tưởng, tâm sở nhất hành, tâm sở mạng quyền và tâm sở tác ý. Thì những cái tâm sở đó đó, nó tạo nên cái mà cho cái chúng sanh nhận biết được cái cảnh qua mắt thấy tai nghe, hay cả chính ở tâm của mình. Thì không có một cái gì mà chúng ta thấy rằng nó có thể là đứng độc lập một mình nó, mà nó cũng phải do cái nhiều yếu tố, nó nhiều do duyên và nó được hình thành như vậy. Và với một cái người có tri kiến thanh tịnh như vậy đó, là biết rõ được cái tâm nào nó tạo nên cái thiện, và cái tâm nào tạo nên cái bất thiện, và cái tâm nào tạo nên cái thiện hay là bất thiện á, nó cũng phát xuất từ ở cái gì, nó tạo nên cái quả bất thiện hay là thiện đó, cũng chính là do cái tâm sở tư của mình, tức là sự chủ tâm của mình tạo nên cái điều đó. Cái điều đó nó có thể được gọi là tốt hoặc là xấu, hay thiện hoặc là ác. Hả, gọi là thiện á, thì nó là do tâm sở tư này phối hợp và chủ tâm với phối hợp với những cái tâm thiện để tạo nên những cái việc thiện qua thân, qua khẩu, qua ý. Còn nếu như mà với cái tâm sở tư này mà cố tâm để mà tạo cái nghiệp bất thiện từ ở nơi thân, khẩu, ý, thì người đó cũng nó tạo lên cái quả dị thục ở trong đời sau là quả khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula chẳng hạn là như vậy. Thì cái điều đó đó, với một người mà tri kiến thanh tịnh ở đây đó, là mình hiểu rõ được cái bản chất thật, để cái nguyên nhân để tạo ra cái ngũ quẩn này, do nghiệp và do phiền não. Mà nghiệp tức là do cái hành động thiện hay là bất thiện, hành động thiện hay bất thiện. Còn do phiền não chính là do cái vô minh, hay là do cái tha mái, hay là do cái sự chấp thủ mà chúng sanh tạo ra cái gọi là quả dị thục thiện hay là bất thiện ở trong tương lai. Thì đó là cái người với một cái tri kiến thanh tịnh như vậy đó, thấy rõ. Và cái trạm xe thứ tư nữa là một vị hành giả cần phải trải qua, tức là bước qua cái giai đoạn là đoạn nghi tịnh, tức là hiểu rõ cái lý duyên khởi, duyên sinh, tức là hiểu rõ được cái, bây giờ đó, chúng ta được biết đó, tức là mà nói đến cái lý duyên sinh, tức là chỉ cho vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, sầu, bi, khổ, u, não. Thì cái điều đó đó, nó là một cái gì? Nó là một cái tiến trình sinh diệt pháp này, nó để tạo ra cái pháp khác. Và với một cái người mà hiểu rõ, một cái vị hiểu rõ được cái nguồn gốc của lý duyên sinh, tức là hiểu rõ được cái pháp vận hành do pháp này có cho nên nó tạo ra pháp kia, do vô minh có cho nên tạo ra hành, và do hành có nên tạo ra thức, chẳng hạn là như vậy. Thì chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà một cái người hiểu rõ, như Đức Phật Ngài nói rằng một người, một cái vị hành giả mà thấy rõ về lý duyên sinh, hay thấy rõ về nguồn về nguyên nhân để tạo ra cái khổ, tức là tập đế, hay là biết rõ được cái khổ đế, biết rõ cái tập đế, biết rõ cái đạo đế và biết rõ diệt đế. Với một người biết rõ như vậy thì cũng là một người hiểu rõ được cái nguồn gốc của lý duyên sinh, tức là do cái gì được gọi là phiền não, cái gì được gọi là nghiệp, và do hai cái mấu chốt chính, tức là nghiệp và phiền não, để rồi nó tạo ra cái quả luân hồi, đó là xúc thọ hay là sanh lão bệnh tử, mà nó có diễn với tất cả chúng sanh. Mà cái gì có sanh thì phải có diệt, và với một cái vị hành giả thấy rõ như vậy, tức là không có chấp và không có cho rằng cái gì cũng là, với một người thấy rõ, biết rõ như vậy đó, cho nên là họ không có thấy là một cái gì, nếu được cái gọi là chúng sanh tồn tại trên cõi đời này, trên thế gian này đó, là do Thượng Đế, do một đấng sáng tạo, hay do một đấng tạo hóa nào sanh ra. Bởi vì nếu nói đấng tạo hóa sanh ra thì thật sự nó không có một đấng tạo hóa nào sanh ra. Bởi vì trong Phật giáo, Đức Phật Ngài giải thích rằng không có ai là sanh cho, không có ai tạo ra chúng sanh hết tất cả, mà là do những cái pháp vận hành như vậy tạo nên cái gọi là quả luân hồi mà chúng ta có, mà gọi là có thân ngũ uẩn này, đó là như vậy. Và khi như vậy đó thì với một cái người mà đoạn được cái tri kiến của mình, tức là đoạn được cái nghi, có những người nói là do mình sanh ra đó là do Thượng Đế sanh, Thượng Đế sanh bằng cách này cách nọ, và nhiều cái chủ thuyết khác nhau, mà chúng ta biết rằng qua cái cách hiểu của mình cũng nghĩ là có Thượng Đế, qua cái nghe của mình cũng nghĩ rằng có Thượng Đế, hoặc là do một cái chủ thuyết nào đó tự cho rằng có Thượng Đế sanh thành, rồi mình do cái tập quán của xã hội, do cái quân tập của mình, hay là do cái thân cận của mình, và hay là trong cái tiêm nhiễm của mình cứ nghĩ rằng cái điều đó là tất cả mình có mặt ở trên đời này là do Thượng Đế. Và với cái tri kiến đoạn nghi thanh tịnh này đó sanh khởi lên, tức là cái tri kiến đó sanh khởi lên là đoạn nghi, đoạn được cái nghĩ rằng cái Thượng Đế đã sanh ra. Hoặc là cái quan điểm thứ hai là không có một cái điều gì mà chúng ta thấy rằng nó tự nhiên mà có được, không tự nhiên mà có được, do pháp này có cho nên pháp kia có. Cho nên nếu quan niệm rằng không có nhân, không có quả, không có nhân duyên, không gọi là vô nhân kiến đó, thì cái điều đó nó cũng không đúng. Mà ở đây đó, không có một gì mà nó sanh lên, không có một pháp gì mà nó sanh lên một cái đơn thuần, mà nó độc lập một mình nó, do có cái này cho nên có cái kia, giống như Đức Phật Ngài dạy về, Ngài chỉ về thuyết về 12 lý nhân duyên này, đó là như vậy. Cho nên có pháp này thì nó, cho nên có pháp kia, có vô minh thì tức tốc khó hành. Và với một cái người mà tu tập là để đoạn tận những cái tiến trình dòng sanh tử luân hồi đó, giống như là một trong 12 mắt xích đó, vị hành giả đó chọn cho mình một trong 12 mắt xích đó, dù là đoạn ở hiện tại hay đoạn cái nhân của quá khứ, thì cái vị đó cũng có nghĩa là một người mà chặt đứt một mắt xích ở hiện tại, thí dụ như xúc, thì cái vị đó cũng có nghĩa là đồng đoạn diệt, cũng có nghĩa là đoạn hết tất cả 12 cái mắt xích khác. Ngược lại, với một người hiểu rõ như vậy, hiểu rõ được khi mà cái tri kiến đoạn nghi thanh, cái tri kiến đoạn nghi thanh tịnh này lên, sanh khởi lên á, thì vị ấy sẽ không thấy rõ, người vị ấy sẽ thấy rõ rằng không có một Thượng Đế nào sinh ra con chúng sinh, hay hoặc là không có một cái gì mà đơn thuần độc lập mà nó có được, đều là có nhân hết tất cả, có duyên hết tất cả. Thì như vậy là cái tri kiến đoạn nghi tịnh sanh khởi lên, tức là cái tri kiến của một cái vị đó sanh khởi lên, đoạn được cái sự hoài nghi đó. Và cái thứ hai nữa là cái giai đoạn mà chúng ta biết kế tiếp nữa là chỉ cho một cái đạo lộ, cái đạo lộ tức là một cái trạm. Thứ năm nữa là một vị hành giả cần phải trải qua, đó là chỉ cho cái gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Ở đây đó là chúng ta biết rằng là có một cái giai đoạn của tâm, tức là ngay cả trên cái phương pháp, cái suy nghĩ thực hành của một cái vị đó, nhiều khi rồi phân biệt được, nhờ cái đó là phân biệt được cái nào chánh, cái nào tà, cái nào đúng, cái nào sai. Ở trong cái phương pháp thực hành của mình là cũng vậy, tức là thấy rõ được cái sự với một cái thấy rõ được cái sắc nó bức bách, sắc này đó là do cái sự bức bách, thọ này là sự cảm nhận, tưởng này là cái sự kinh nghiệm cảnh, cái vị ấy đó từ bỏ, tức là thấy rõ nha, cái vị ấy đó thấy rõ bằng cái rõ được, chứ không phải là dướng mắt ở trong cái gọi là thường ở trong đó. Bởi vì vị ấy thấy rõ được qua cái thông qua cái ba tướng, tức là với cái trí tuệ của vị đó đó đi qua, tức là thông qua cái ba tướng thấy rõ được mọi pháp nó đều là vô thường. Vô thường từ ở thân này cũng vậy, từ ở tâm này cũng vậy, tức là chỉ cho tâm danh và sắc này nó vô thường, thấy rõ cái vô thường để rồi không có chấp rằng trong các pháp nó là thường. Thấy rõ cái khổ, tức là sự bức bách của thân và tâm này, tức là bức bách, khi mà mình nói bức bách khổ của thân và tâm này, cái khổ của thân này nó như thế nào, khổ của tâm này như thế nào, cái sự hoại diệt nó như thế nào, cái sự không bền vững nó như thế nào, thì cái vị đó thấy rõ như vậy, từ thấy cái khổ đó đó cho nên rằng từ bỏ cái khổ đó, cho nên không chắc rằng trong đó gọi là lạc được. Thường là chúng sanh là như vậy, chúng sanh thì thường chấp thường lạc ngã ở trong đó, thường lạc ngã trong đó. Nhưng mà đối với một cái vị mà thấy rõ, tức là cái giai đoạn này là thấy rõ được cái sự khổ, sự bức bách của thân và tâm này, đó là như vậy. Rồi cái tức là một cái vị đó biết được cái các pháp nó đều là vô ngã, tức là không có cái gì không có sắc là của tôi, không có thọ, không có sắc là tôi hay là của tôi hay là tự ngã của tôi, không có ở trong đó, không có cái gì ở trong đó hết. Và thọ cũng vậy, thọ cũng không phải là tôi của tự ngã của tôi hay là của tôi, không có. Và tưởng hành thức cũng vậy thôi. Với một cái người mà thấy rõ như vậy đó, thấy rõ được mọi pháp nó là vô thường như vậy, để phá bỏ đi cái chấp thường, thấy rõ các pháp nó đều là khổ bức bách như vậy, để phá bỏ đi cái lạc, cho rằng mọi cái là lạc ở trong đó. Và thấy mọi cái pháp đều là vô ngã, rỗng không như vậy, cho nên để phá bỏ rồi cái tôi, chấp ngã cái tôi, cái tự ngã của tôi và tự ngã của tôi trong đó. Như vậy thì với một cái vị mà thấy rõ như vậy đó, là lần được đi đến một cái giai đoạn, tức là qua một cái trạm xe thứ 6 nữa, tức là đạo tri kiến tịnh, tức là chỉ cho cái tri kiến hoàn toàn thanh tịnh, tức là chỉ cho cái gì, cái trí tuệ thấy sanh diệt, cái trí tuệ thấy sanh diệt của danh và sắc, thấy rõ được sự diễn biến như vậy, và ngay cả những cái rối loạn, tức là những cái sợ hãi, cái bức bách, cái yếm ố, thấy rõ được như vậy, cái vị ấy thoát ly được các cái dục, tức là dục tham ở trong tâm của mình, vị ấy thoát ly tất cả những cái tham ái và thoát ly hết tất cả. Như vậy thì chứng đến cái giai đoạn mà chúng ta được biết đến đó, tức là sanh diệt trí, diệt trí hay là bố quý trí hay là quá quạn trí, ly dục trí, dục thoát trí, sanh tử trí và xả hành xả trí. Thì đó là cái trí tuệ mà giai đoạn của một cái vị hành giả bước đến cái gần đến cái đạo lộ để đi đến cái quả vị giải thoát. Và đi đến một cái bước cái trạm xe thứ 7 nữa là chỉ cho cái gọi là tri kiến thanh tịnh. Mà ở đây chúng ta biết rằng cái đạo lộ là chỉ cho gì, tức là tri kiến thanh tịnh là một cái tâm, tức là cái tâm đạo của các bậc thánh, cái tâm đạo của các bậc thánh với cái tâm sơ đạo sanh khởi lên, đoạn tiệt được những cái phiền não như thế nào, tâm nhị đạo sanh khởi lên đoạn tiệt phiền não như thế nào, tam đạo tứ đạo sanh khởi lên đoạn tiệt như thế nào, thì chúng ta được biết đó là một trong gọi là cái 10 cái phiền não là thân kiến hoài nghi ở giới cấm thủ, dục ái sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Đó là 10 cái phiền não mà các ngài phân ra thành hai, gọi là 5 thượng phần kiết sử và 5 hạ phần kiết sử. Như vậy thì cái tâm sơ đạo là chỉ chúng ta được biết đó, đối với các bậc thánh á, nếu mà nói điếm đôi thì có 4, nhưng mà điếm chiếc thì có 8. Tức là chỉ cho, nếu mà điếm đôi á, thì mình chỉ là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Mình nếu đếm chiếc là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Nếu mà chiếc thì đã có 8. Thì cái tâm đạo là tâm mà sanh khởi lên để sát trừ những cái phiền não như vậy. Tức là cái phiền não là cái pháp mà làm cho chúng sanh đắm nhiễm, làm cho chúng sanh bị trầm luân. Thì cái tâm đạo sanh khởi lên á, là để cắt trừ, đoạn trừ những cái phiền não tương tự như vậy. Tức là tâm sơ đạo sanh khởi lên thì cắt trừ 3 cái phiền não đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và cái tâm nhị đạo sanh khởi đi á, thì lên á, thì tự động làm cho cái dục, cái tâm tham dục á, và cái ái dục, tham dục và cái lòng sân của tâm sân á, nó được nhẹ đi. Nó những cái tâm gọi là cái thô, cái sân mà thô thiển á, nó được bị dơi đi. Cái dục nó, cái tham ái, tham dục nó được dơi đi, nó nhẹ bớt đi. Thì cái tâm nhị đạo sanh khởi lên là làm cái nhiệm vụ đó, tức là làm cho cái đó nó yếu đi, nó nhẹ đi từ từ, nó nhỏ dần đi. Và cái tâm tam đạo sanh khởi lên thì làm cho cái dục ái và sân, tức là hai cái phiền não kế tiếp đó là dục ái và sân, là đoạn trừ luôn, không còn nữa, gọi là 5 cái hạ phần kiết sử, 5 hạ phần kiết sử. Và đối với cái tâm tứ đạo, tức là cái tâm mà để trở thành một cái bậc tứ quả, là bậc A-la-hán, thì cái tâm đó, tâm tứ đạo sanh khởi lên là để sát trừ 5 cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là dục ái, ái sắc, ái, xin lỗi quý vị, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Như vậy thì những cái giai đoạn, những cái lộ trình mà với một cái 4 cái bậc thánh, tức là bậc sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, hay nói là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Tâm đạo là tâm sát trừ phiền não, mà tâm quả là tâm mà xác định lại những cái thành tựu của một cái vị hành giả đã chứng đắc. Như vậy thì từ ở cái giai đoạn mà chúng ta nói là cái tri kiến thanh tịnh, đây là chỉ cho cái tâm, cái trí tuệ của 4 cái bậc thánh, 4 bậc thánh, tức là bậc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, tức là những cái bậc thánh đó. Thì mặc dù là tâm đạo chỉ sanh khởi lên trong một sát na để rồi sát trừ phiền não, rồi sau đó trở thành một cái vị gọi là chính quả, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, nhưng mà cũng được xếp vào một trong cái hạng người gọi là bậc thánh. Như vậy thì cái lộ trình, tiến trình tu tập á, thì qua cái bài kinh này chúng ta thấy rằng không phải nói rằng đó là cái gọi là không phải nói là giới là gọi là mục đích cuối cùng của con đường phạm hạnh, không phải đó là một cái gọi là đạt được cái vô thủ trước niết bàn, mà với một cái vị hành giả cần phải trải qua như vậy, tức là trải qua giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh. Và khi mà trải qua 7 cái trạm xe như vậy, tức là trải qua 7 cái giai đoạn như vậy, tức là công phu tiệm tiến đã bước lần lượt, tức là đã đi qua rồi lần lượt thì giống như là không phải nói rằng một cái không phải là đi từ trạm xe thứ nhất rồi đi đến trạm xe thứ hai rồi cho là cái trạm xe thứ hai đó là cái cuối cùng của mình, mà phải từ bỏ cái trạm xe thứ hai để tiếp tục bước lên, đi tiếp tục nữa, đi tới cái trạm xe thứ ba. Và sau khi từ bỏ cái trạm xe thứ ba thì sẽ đến cái trạm xe thứ tư, và lần lượt sẽ đi đến cái trạm xe thứ thứ bảy, và cuối cùng nữa là một cái vị mà để đạt được gọi là vô thủ trước niết bàn, tức là chỉ cho cái bậc thánh, chỉ cho các bậc thánh là như vậy. Như vậy thì giống như là ở trong cái bài kinh Đức Phật ngài dạy rằng cái giáo pháp của Đức Phật như một chiếc bè. Chiếc bè tức là một người hành giả phải nương tựa ở nơi chiếc bè đó để đi qua sông, đi qua bên bờ bên kia. Nhưng mà sau khi đi qua sông rồi thì cái vị hành giả đó không phải ôm chiếc bè đó vác ở trên vai mà để rồi đi cùng khắp ở bên kia bờ bên kia, mà vị hành giả đó cần phải bỏ chiếc bè đó. Như vậy thì cái giai đoạn mà cái tiến trình tu tập đạo lộ để đi đến cái gọi là giải thoát đó, thì ở đây được ngài Xá Lợi Phất ngài giải thích rõ về bốn cái chặng, bảy cái chặng đường hay là bảy cái trạm xe mà một cái vị hành giả cần phải trải qua. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái bài kinh này cái ý nghĩa rất là sâu rộng. Thật sự không phải với cái sự hiểu biết của chúng tôi nó có giới hạn, và thật sự ra thì không có một cái thời gian để tìm hiểu rõ về cái bài kinh này, cho nên rằng với cái sự trình bày của chúng tôi đó cũng có khi cũng còn chắc chắn là không sao tránh khỏi những cái điều sơ sót ở trong đó. Thì một lát chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức sẽ thảo luận sâu thêm về cái ý nghĩa của bảy cái trạm xe này, giống như là sự tiến trình để tu tập đi đến sự giác ngộ giải thoát. Và đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Có lẽ là bây giờ thì chúng tôi xin dừng cái bài học ở đây và xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức, chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, và xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên, các ngài hộ trì chánh pháp. Và bây giờ thì chúng con xin xuống bích kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sở thủ truyền đại đức Pháp Tân và Chư Tôn Đức và Thượng Vị Phật Tử thứ trong cái giáo trình mà về thí dụ đó, có nhiều khi một thí dụ chỉ là một đoạn kinh ngắn, một câu rất là ngắn trong một kệ ngôn, nhưng mà có nhiều khi một thí dụ nó bao gồm cả ba bài kinh, thí dụ như kinh thí dụ cái cưa hay là kinh trạm xe rồi chẳng hạn. Và chúng ta không thể nào mà không thích nguyên một bài kinh hôm nay quả thật là dài và vốn có nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và chúng ta đừng quên rằng chính thất tịnh hay là bảy pháp thanh tịnh này là cái sườn của tác phẩm vĩ đại Nguyên Xuất Thi Mắc Giá Thanh Tịnh Đạo của ngài Bồ Tát Khô Sa. Nhưng mà trước nhất thì xin được mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay để cung thỉnh thượng tọa tôi xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ giúp để có cái định nghĩa rõ ràng ở đây là vô thủ trước niết bàn. Dạ, vô thủ trước niết bàn. Vô thủ trước niết bàn là gì? Và trong cái lời đối thoại của hai vị đại tôn giả đệ tử Phật thì các vị có nói rằng ngài Buddha có nói rằng nếu mà nói rằng vô thủ trước niết bàn mà là giới thanh tịnh thì như là mình nói rằng vô thủ trước niết bàn đồng nghĩa với hữu thủ trước niết bàn. Nhưng mà nó là hai câu nhưng mà nó vẫn là một, tức là thế nào là vô thủ trước niết bàn, rồi phải chăng khi mà nó đồng nghĩa thì phải chăng có cái trạng thái gọi là hữu thủ trước niết bàn. Thì xin thỉnh thượng tọa tuệ siêu quan hỷ cho một cái định nghĩa rõ về từ vựng này. Kính thưa thượng tọa tuệ siêu.
Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào tất cả chư tăng cùng quý Phật tử đạo hữu. Ở đây Anupa Đà Ni Giá Nipana gọi là vô thủ trước Niết Bàn. Chúng ta nên hiểu rằng cái từ mà gọi là vô thủ trước, tức là khi mà đạt đến cái trạng thái Niết Bàn thì không có một cái sự chấp thủ, nó liên hệ đến ái tham và tà kiến. Không còn cái trạng thái dính mắc chấp trước là cái nguyên nhân tập đế, là nguyên nhân của sự khổ, hay chúng ta gọi là tập đế. Thì ở đây ý nghĩa vô thủ trước là như vậy. Cái thành ngữ mà nói rằng vô thủ trước đó, vô thủ trước Niết Bàn, gọi là vô thủ trước Niết Bàn, không có cái gọi là hữu thủ trước Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn không có thủ trước, không có chấp trước. Không phải giống như là nói là hữu dư y Niết Bàn rồi có vô dư ý Niết Bàn. Vô dư ý Niết Bàn là nói đến trạng thái tịch, viên tịch của năm uẩn, không còn sự tiếp nối partition thí của cái ngũ uẩn khác, ngũ uẩn mới, thì như vậy gọi là vô dư ý, tức là không còn dư tàn cái đời sống kế tiếp. Còn trường hợp mà nói hữu dư ý Niết Bàn, tức là vị đó đã tịch tịnh phiền não, tức là phiền não Niết Bàn, nhưng mà vì còn cái khoảng thời gian hiện hữu trong cuộc đời, còn cái thân ngũ uẩn này tiếp tục sanh và diệt. Khi mà ngũ uẩn Niết, nói chung là khi chỉ mới có phiền não Niết Bàn thì lúc đó gọi là hữu dư y Niết Bàn, còn cho đến khi mà ngũ uẩn Niết Bàn thì lúc đó mới gọi là vô dư y Niết Bàn. Thì trường hợp đó mới có tình trạng hữu dư y và vô dư y. Nhưng mà đối với vô thủ trước Niết Bàn thì không có cái gọi là hữu thủ trước Niết Bàn, bởi vì cái tiếng mà hữu dư y và vô dư y đó thì ở đây là để chỉ cho cái ngũ uẩn, chỉ cho cái thân ngũ uẩn, thân danh sắc. Thì cái trường hợp đó mới mất hoàn toàn hoặc là còn sót lại. Nhưng mà đối với thủ trước, đó là một loại phiền não, cho nên chỉ có tình trạng là vô thủ trước Niết Bàn, chứ không có cái từ gọi là hữu thủ trước Niết Bàn. Bởi vì không có cái trạng thái Niết Bàn nào mà còn dư sót lại
cái phiền não thủ trước. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thú, kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Và chị Công Đức và thưa quý Phật tử, đối với chúng ta, đôi khi chúng ta nghe những danh từ Phật học chuyên môn thì chúng ta hãy nghe thoáng qua. Nhất là danh từ đó có thực hiện là chữ Hán hay chữ Phạn nhiều quá chúng ta mệt mỏi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta phải biết rõ. Dạ, chúng ta phải biết rõ. Tiếp theo thì chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng quan hệ giải thích cho một điểm này. Mà sư trưởng ở trong tất định là có cái một cái giai đoạn mà chúng ta gọi là đạo phi đạo tri kiến định, tức là chúng ta tức là cái cái tuệ giác có thể phân biệt đây là đạo, đây là không phải là đạo. Thì mà sư trưởng câu hỏi này nó có vẻ nó hơi kỳ một chút á. Là có nhiều người thắc mắc là phải chăng khi mà mình đắc đạo chứng quả thì cái gì mình cũng biết hết. Và cũng có vị họ nói rằng mình chỉ biết rõ là cái gì là đạo thì mình biết, mà nếu không phải đạo là mình biết thôi, nhưng mà cũng không có nghĩa là mình biết hết tất cả. Dạ. Thì ở đây mà sư trưởng trong cái lối chơi chữ thì có nhiều người họ nói rằng cái tri kiến gọi là đạo phi đạo đó, thì cái gì thuộc về đạo cũng biết và cái gì phi đạo cũng biết. Nhưng mà có nhiều vị thì nói rằng cái ngữ văn đó không phải là như vậy. Nó nghĩa là khi mình biết thế nào là đạo, thì ví dụ mình biết thế nào là người thân của mình, thì không có nghĩa là mình biết tất cả những người không thân, nhưng mà đó là người thân mình phải biết. Thì trước khi gì chữ nghĩa cũng đến cung kính sư trưởng quan hệ cho biết một cái ý nghĩa là phải chăng cái ý nghĩa về đạo phi đạo có nghĩa là một cái tuệ giác biết rõ cái gì là đạo, và ngoài cái đó ra thì mình cũng biết rõ là phi đạo, nhưng mà không có nghĩa là một sự toàn tri. Có đúng như vậy không? Kính cung kính sư trưởng.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Đây tiếp theo là câu thảo luận số 4. Phải chăng thể giác đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh cho thấy cái thể giác không nhất thiết là biết tất cả mọi việc? Ở đây cái danh từ mắc ca nhà na đa sa na quy xuất thí dịch là đạo phi đạo tri kiến tịnh rất là sát cái văn. Cái điều này được các bộ chú giải giải thích rất là tường tận, là đối với các hành giả tu tập và vipassana tới cái giai đoạn này với cái sự nhiệt thành tinh tấn thực tập thì có thể khởi lên một trong những cái kêu là phiền não quán, là hào quang, hỷ, tịnh, tính và cần, vui, huệ, niệm, xả và hai thường. Hai thường là Nikantik, hay là tham ái. Trong mười một mạnh quá cường, trong mười mà có một cái nào đó thì nó mạnh quá, mạnh nó quá cường, trở thành phiền não của đường quán chân. Trong cái mười pháp này thì chỉ có cái Nikantik là cái chữ tham ái, cái chữ liếng mắt thì nó thuộc về tham bậc thiện thôi. Còn cái chính cái pháp kia thì nó là thiện, nhưng mà nó là mạnh quá, nó là làm cho cái lợi đi. Và nhất là hành giả hiểu lầm rằng trong khi đó thấy thì mình hành đạo tự nhiên sao có cái hào quang nó sáng chói lên, tưởng đâu mình đắc đạo quả mình có cái hào quang. Rồi hoặc là hành đạo trước đây hay bây giờ có trạng thái hoan hỷ, có thể ngồi thiền cả ngày cả đêm mà không biết nhàm chán, tưởng mình đã thành tựu đạo quả chứng đến cái hàng bất thối. Đó là cái phi đạo, cái không phải đạo nhưng mà tưởng là đặc đạo. Rồi cái trước đây thì cũng những hành đạo nhưng mà niềm tin không vững chắc, đạt tới những cái trạng thái mà thiền hưởng được cái những cái hơi hám của thiền định hay là một trạng thái nào đó, là thấy cái niềm tin là đối với tam bảo một cách thiết tha nhiệt tình, chỉ nghĩ chắc mình là chứng quả tu đã quần rồi mới có niềm tin là tam bảo bất thôi. Hoặc là trước đây hành đạo cũng chưa lưng dừng, nhưng mà giờ thấy ngày hành đạo ngày đêm không có mỏi mệt, có tinh tấn, tưởng đâu mình đạt đến như là từ chính cần trở lên nên mới tinh tấn như vậy. Hoặc là thấy có cái sự nhẹ nhàng thân tâm, cái xúc khá là lạc đó, thấy dễ chịu thoải mái, tưởng đâu mình đã đạt đến cái lạc niết bàn, cái pháp hỷ là cái thân tâm nhẹ nhàng như vậy. Hoặc là trước đây thì niệm cũng lộ đổ, khi lỡ có nhớ khi quên, nhưng mà giờ cái chánh niệm rất là mạnh, nhất cử nhất động đều có chánh niệm rõ ràng, cái tưởng đâu mình đã chứng thân quả vị, nhất là gia la hán thì có chánh niệm tỉnh giác liên tục thường xuyên. Hoặc là trước đây mình cũng còn dính mắc, nhưng bây giờ thấy cái gì mình cũng buông bỏ được hết, kể cả bản thân này cũng không tưởng đâu mình đã chứng được cái quả vị nhất là la hán, không còn chấp và thủ. Hay hoặc là lúc đó có thể hình nào thời gian thấy kết quả này khởi lên, thấy sự an lạc này mà những chúng sanh khác không có biết được, tới cái tự nhiên thấy thương người, có thể chảy nước mắt cũng có nữa, thương tất cả chúng sanh, tưởng đồng mình đã chứng quả nên có tâm đại bi như vậy. Nhưng sau đó thì một là nhờ cái vị thiền sư, hay là phát hiện ra là như có cái gì mà đệ tử mà thấy thầy thanh tịnh đã không tổn đoạn chứng quả là hắn không có dùng thần thông nữa, nhưng mà tới chừng khi sử dụng thần thông một con voi nó đến cái ông sợ bể hay bình bác hay gì ông hay là ông trợ chị ông né qua bên, thì mà bây giờ mới biết vì là hắn đâu có còn cái trạng thái đó. Thì bây giờ mới phân biệt những cái trạng thái một trong 10 cái phiền não quán này, trên khởi thì nó là phi đạo. Thì bây giờ mới tách ra, mới thấy được cái trạng thái thật sự là con đường là đưa đến cái tiễn quá thật sự, mới lấy được cái niết bàn là làm cảnh, và cái tâm của vị này mới trở lại đúng với con đường giải thoát thật sự, đó là mới là đạo. Thành ra phân biệt giữa cái con đường đưa đến cái đạo quả niết bàn thật sự là đạo, còn những cái pháp kia không phải là nhân hay tú là nhân đưa đến cái dẫn đến niết bàn, tức là chưa lấy cái niết bàn làm đối tượng được. Thì phân biệt như vậy nó gọi là đạo phi và đạo chuyển tịnh. Dĩ nhiên cái đây là một cái trạng thái này trong một phương pháp việc thực tập thôi, chứ không phải là nói tất cả những việc đều biết. Chính cái mà biết tất cả thì nó là phi đạo, biết lộn xộn, biết tùm lum, còn ở đây không có. Đây là cái trạng thái lấy niết bàn làm đối tượng thì mới thật là tâm đạo. Vì tâm đạo thì chỉ biết niết bàn, mà biết lung tung, biết nhiều quá thì nó không phải là tâm đạo. Phân biệt giữa đạo và không phải đạo, phân biệt phải được ra như vậy, nên mới có cái kêu là cái thanh tịnh này, cái đạo phi đạo chỉ kiến tịnh. Thì sau đó thì sẽ là tức hành giả sẽ tiến lên đến cái giai đoạn là hành đạo tri kiến tịnh, là từng tự mới thấy những cái trạng thái ngũ uẩn nó có sanh diệt. Bây giờ tới cái trạng thái là cái tâm nhàm chán đối các pháp hữu vi, do đó nên cái không còn cái sự chấp giữ nữa. Như cái câu mà hồi nãy mà vừa thảo luận đó, đúng ra hai cái từ mà tuy đừng có cách cách nói như là đùa là vô thủ trước niết bàn, hữu thủ trước niết bàn, nhưng mà tới ở đây thì hành giả có thể nhận thấy cái trạng thái mà chấp giữ thủ ngũ uẩn không còn nữa. Thì nếu mà dùng cái từ đúng là vô thủ trước niết bàn, thì cái danh từ mà trước ở đây là chữ Hán mà dịch đồng nghĩa với cái sự chấp, cái sự thủ, cái sự dính mắc, vô thủ trước đây tức là đồng nghĩa với ly dục, ly tham, vô nhiễm, vân vân. thì đúng rồi. Thì tới đây mới phân biệt được cái trước đây mình còn chấp thủ, nên nó không có đạo. Mình tưởng đâu mình đã là thành tựu, nhưng bây giờ biết được cái trạng thái buông bỏ thật sự. Chính Đức Phật của chúng ta, trong khi Ngài còn là Bồ Tát, trước giờ đặt đạo quả, Ngài cũng dướng vào mười mấy cái cơ là cái bất kỳ lê xa, là cái cả cận phiền não hay tì phiền não. Là Ngài thật lại là trong lúc đó Ngài thấy các sắc pháp hào quang khởi lên, nhưng mà sau đó thì Ngài mất. Ngài tìm hiểu qua cái nguyên nhân nhiều như vậy, thì khi Ngài mà thấy có như là mạng nghi tham ái vân vân, thì khi biết được một cái pháp nào làm cho thời kỳ trước Ngài đạo, thì lập tức Ngài cũng như là chữa chữa hay là điều chỉnh lại, thực tập lại, thì cái hào quang xuất hiện, các sắc pháp xuất hiện, nhưng rồi một thời gian cái nó biến mất. Biến mất, Ngài hỏi tìm cái nguyên nhân nào như vậy, thì Ngài mới phát hiện ra. Và sự việc này được các vị Anuruddha trình bày hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài mới xác định là chính Ngài hồi xưa còn là Bồ Tát, Ngài cũng bị cái tình trạng như vậy. Thế nên ở đây khi dướng tới chỗ này, hành giả có cái trí tuệ tự mình kinh nghiệm biết lấy, hay là do một vị thầy, vị thiền sư hướng dẫn tới giai đoạn thoát ra, phân biệt giữa đạo và phi đạo đó, thì đạt chứng đạo quả phải trong một phạm vi của cái việc hành đạo mà thôi, chứ không phải là tất cả mọi trường hợp. Đây là sự trình bày của tôi qua câu thảo luận số 4 mà thường là tại giật đẳng vừa đưa lên, để ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dật.
Sa thú kính truyền chúng con kính truyền sư trưởng. Bây giờ thì xin được thánh lễ được tới quyền để Đức Thầy Quyền có mặt trước máy không xin thỉnh Đức Thầy Quyền. Dạ. Để Đức Thầy Quyền ở đây chúng ta thấy danh từ là vô thủ trực, và ở trong trạm xe này có đề cập đến là chúng ta sẽ hướng đến một cái thành tựu, nhưng mà cái hướng đấy là chúng ta không có chấp nó, chúng ta buông ra, tại vì chúng ta sẽ phải tiếp tục lên được. Cái mà chúng ta đến cũng là cái chúng ta đi, cái chúng ta đạt được cũng là cái chúng ta bỏ. Ở trong thiền tông có nói đến chữ vô môn quan, cái cánh cửa mà không phải là cánh cửa. Ở đây chúng ta nói đến vô thủ trước niết bàn, niết bàn mà không có chấp trước. Tại Đức Tự Viện, nếu ở trong đời sống của chúng ta mà làm việc gì đó mà mình quá muốn cái đó thì nó không thành, nhưng mà không muốn thì nó cũng không thành. Như vậy chúng ta làm sao? Nếu cái người mà hướng tâm tu tập mà không có chấp vào điều đó, ví dụ như là bây giờ người Phật tử họ đi chùa, họ chấp là ông thầy của tôi hay là chùa của tôi, thì họ phải hăng hái đi chùa. Nhưng mà bây giờ họ không chấp cái chuyện đó, thì họ liệu họ có đi chùa cách bình thường tha thiết được hay không? Xin thỉnh được thầy Quyền.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô San Kha Dạ. Dạ, có kính lễ đến sư trưởng. Kính lễ đến sư phụ Tề Siêu, thường tôi giác đẳng đại đức Pháp Tân, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì chúng ta thường chúng ta có một cái ý muốn, hay chúng ta có một cái nguyện vọng, có một cái mơ ước của mình, để từ đó mình mới đạt được, từ cái đó mình mới thành tựu được, từ cái đó mình mới giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng quả thật cái đó là nó khác hơn một cái vấn đề của chúng sinh thường. Chỗ là đối với các bậc thánh nó khác xa, bởi vì các ngài không còn chấp trước với tất cả cái gì cả. Đạt được niết bàn của ngài chỉ là một cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Còn cái mà chúng sinh chấp trước niết bàn hay là vô hữu trước niết bàn vân vân, thì các ngài đạt được, nhưng các ngài không phải là các ngài cầm nắm gìn giữ mà để ôm ấp, mà đó chính là chính các ngài đã xả bỏ tất cả, đã không còn chấp trước ngay cả tất cả mọi thứ mọi điều đã mới đạt được Niết Bàn. Và từ chỗ đó Niết Bàn nó chỉ là một trạng thái như vậy, chứ không phải là một cái, nó không phải là một cảnh giới mà để các ngài đi tới đó, rồi các ngài ngự, các ngài hưởng và các ngài nằm ở trong đó, sinh hoạt ở trong đó, mà chỉ là một cái sự tịch tịnh, một sự vắng lặng mọi phiền não, cái trạng thái không sầu, không khổ, không sinh, không diệt. Còn quả thật, các con chúng sinh phàm phu, thì như chúng ta nghe một cái câu tức là Ichang Narang Parikasati, tức là ý chí hay là cái nguyện vọng, cái lý tưởng nó sẽ dẫn dắt cái người đi đến. Ở nguyện vọng tốt thì nó sẽ đưa đến cái tốt, còn nếu như một ước vọng hay chúng ta mong muốn cái điều xấu thì nó cũng sẽ thành tựu cái điều xấu, bởi do cái tâm nó dẫn đầu. Thì cái chúng sinh mà mơ ước mình được cái này, mơ ước được cái kia, ngay cả chúng ta phải tự có cái pháp dục, tức là cái ước muốn, ngay cả làm thiện, thì từ cái chỗ đó nếu như chúng ta khéo mà chúng ta chuyển hóa cái thiện đó nó thành một cái không chấp trước, không có chấp thủ, thì điều đó là chúng ta mới đạt được căn lạc. Còn quả thật thì giờ nào ngày nào còn cái gì còn chấp thủ, cái gì còn chấp trước, thì cái đó sẽ còn đau khổ. Bởi vì khi mà chấp như vậy chính là ái tham. Ái tham đến là dẫn đến hữu, dẫn đến thủ. Ái tham nó dẫn đến cái thủ, mà tất cả mọi trạng thái trong cuộc đời nó là hữu vi, nó là xuất hiện. Cái gì có xuất hiện thì cái đó nó sẽ có biến diệt, nó sẽ có mất đi, chứ nó không tồn tại vĩnh viễn. Và từ cái chỗ mà chúng ta chấp trước thì chúng ta sẽ đau khổ. Mà chính vì chấp trước, tức là thủ mà giữ không được, cho nên chúng ta ước muốn nữa thì thế là đau khổ phát sinh. Cho nên cái trạng thái của cái chấp thủ nó khác xa với cái giá trị của Niết Bàn. Chúng ta gọi là vô thủ trước Niết Bàn hay là vô hữu trước Niết Bàn, thì ở đây chỉ là cái gì, là cái trạng thái không còn chấp thủ nữa, chứ không phải là chúng ta cho rằng nó là chấp thủ. Ngay cả Niết Bàn, trong Niết Bàn lại có cái chấp thủ, thì hoàn toàn điều này không bao giờ có. Hay là người đạt được Niết Bàn mà người đó chấp với cái Niết Bàn của mình, thì hoàn toàn không bao giờ có. Nếu như ai chấp mình đạt được, ai nghĩ rằng mình đạt được Niết Bàn, ai nghĩ rằng mình đang chấp, mình đang nằm, đang ở, đang sinh hoạt trong Niết Bàn, thì người đó không có Niết Bàn. Mà người nào không chấp tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, không có chấp thủ, dầu cho là cái lớn, cái nhỏ, cái sanh hữu, cái thiện, cái ác, cái tồn tại, cái không tồn tại, mọi pháp nó đều vận hành theo cái duyên, thì người đó chính là đạt được Niết Bàn. Cho nên vì vậy, đứng từ cái nhìn của chính con, cái bạch thượng tọa, thì con thấy rằng là trong Niết Bàn nó không có cái chấp trước gì cả. Mà người nào có chấp trước thì người đó sẽ không đạt được Niết Bàn, không thấy được Niết Bàn. Cho nên vì vậy, tất cả mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy nó xuyên qua cái tướng trạng đó, thì nó sẽ không nói lên được cái giá trị, nói lên được cái cảnh giới, nói lên được một cái trạng thái của chính nó. Mà thường cái tướng thì chúng ta nói đến cái cảnh, mà cái cảnh nó thể đây có nghĩa là chúng ta nói về cái cảnh giới, chứ không phải là cái cảnh mang tính là bình thường. Bởi vì Niết Bàn nó chỉ là một cái cảnh Niết Bàn, chứ không phải là một cái cõi giới, cõi phức mà ở đó chúng sinh để sanh về đó. Cái trạng thái của Niết Bàn không phải là một cái trạng thái chẳng hạn như là của một cái cõi như là chúng ta thường nghe có một số vị giảng về cái cõi Tây Phương. Thì Niết Bàn không phải là cõi Tây Phương, và cõi Tây Phương đứng trên cái nhìn của các vị giảng thuyết như vậy, đứng trên cái thần nhìn của giáo lý Đại Thừa, thì cái đó không phải là Niết Bàn. Bởi vì ở chỗ đó còn chấp thủ, ở đó còn cái sự thụ hưởng, ở đó còn cái sự mong cầu, ở đó còn tiếp tục để thọ hưởng ngũ dục sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, và cảm thụ trên nó, ái trên nó, cảm thụ trên nó, thì ở đó chính là cái điều mà chắc chắn phải có sanh hữu sanh y. Đó chính là cái giá trị chấp trước. Còn Niết Bàn thì không. Còn mọi thứ, mọi điều chúng sinh thì dĩ nhiên phải làm, là có một cái ý chí, có một nguyện vọng, có một cái mục đích, có một cái hướng tâm của chính mình. Nhưng hướng tâm đó, khi mà tu hướng tâm đến Niết Bàn, thì người ấy phải xả ly mọi cái chấp trước, người ấy phải xả ly mọi sanh hữu, không có tầm cầu sanh hữu, không có chấp trước. Và phải tập cái tâm xả bỏ như vậy, hay là chúng ta thường nghe, tức là hướng tới gọi là ba la mật, hướng tới cái pháp ba la mật để chúng ta xây cái sự thành tựu, cái đạo quả của chính mình. Thì như vậy nó là một cái chuyện từ cái ước muốn đó, nhưng chúng ta chuyển qua cái cũng là cái xả ly, đợi được cái xả bỏ, chứ không phải là từ cái xả bỏ đó chúng ta đạt được một cái chấp trước gì nữa. Con có đôi điều xin trả lời như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc từ kính thỉnh quý ngài cho câu hỏi được tốt đẹp hơn nữa. Dạ con xin kính gửi mức sở thiền tọa. Nam mô Bổn Tha Giá.
Dạ chúng con kính mời cùng thỉnh sư trưởng.
Chẳng hạn đây cũng góp ý luôn thêm cái hai cái từ này, mặc dù cái đề tài thứ hai gần như khôi hài cho vui nhưng mà rất có ý nghĩa. Có thể cái danh từ mà vô thủ trước niết bàn giống như là bất cái từ là bất thình lình, còn cái mà hữu thủ trước niết bàn như là cái thình lình. Chúng ta nghe cái thình lình và cái bất thình lình. Thình lình thì tức là những cái việc không ai xảy ra, không nghĩ tới trước, không ngờ trước. Nhưng mà còn vẫn có cái danh từ bất thình lình mà ta cũng hiểu nghĩa là như thình lình. Và cái danh từ thủ nó đồng nghĩa với trước, trước đồng nghĩa với thủ. Đó, những cái danh từ chữ trước là của Trung Quốc, của Tàu. Rồi họ thường thường cái tiếng Trung Quốc hay Tàu hay tiếng Việt á, nếu muốn nói một tiếng thì nghe nó cục lóc à, thành phải điểm thêm một tiếng nữa mà cũng phải đồng nghĩa. Cái điều này chúng ta thấy rất nhiều trường hợp đã xảy ra, nhiều từ ngữ đã xảy ra trong ngôn ngữ Hán Việt như vậy. Thêm chữ mà không có nghe, không có thêm nghĩa, và thậm chí đến đổi mà sau này ta khôi hài là những cái câu mà nó thừa dư mà ấy, như cái câu mà họ đùa chơi là nửa đêm giờ tí canh ba, em là phận gái hay đàn bà nữ nhi ấy. Nói nghe nhiều dữ nhưng mà không có, nó vẫn có một nghĩa thôi. Thành nó chữ trước nó đồng nghĩa chữ thủ, chấp, do đó vô thủ, vô trước, ly tham, ly dục cũng đồng nghĩa. Mà ở đây nếu mà chúng ta xài cái danh từ hữu thủ trước niết bàn thì hiểu phải, thì có thể hiểu nghĩa như vậy, tức là có sự chấp thủ hay là được tắc dứt. Niết bàn có nghĩa là tắc dứt, tắc dứt cái có chấp thủ như là ngũ thủ quẩn, có hữu hay như là sở hữu, xuất hữu là hữu thủ rồi đó. Thì cái danh từ mà hữu thủ trước niết bàn thì không phải là niết bàn có sự chấp thủ, mà niết bàn nghĩa là tắc dứt. Thì đây cái sự chấp thủ được, cái có chấp thủ này là được tắc dứt, nên niết bàn tức là tắc dứt cái sự chấp thủ. Hoặc là vô thủ trước niết bàn thì hiện hiểu là cũng vậy, nhưng mà niết bàn không có cái chấp thủ, thì phải dùng cái lối mà vừa đảo ngữ mà đảo từ đảo nghĩa luôn. Nên phải tìm cái từ mà khéo giải thích á, thành tuy hai từ mà có vẫn có như là giống nhau, không có gì khác. Vì niết bàn trong nghĩa tắc là dứt, như là cái người quán thì vô thường thì thấy nó có những trạng thái vô thường như sụp đổ ha, là nó biến hoại đổi thay. Nhưng mà tới khi và lấy được niết bàn làm cảnh rồi thì những cái tướng hành tướng mà của vô thường đó nó không còn nữa, là vô tướng niết bàn. Tức là niết bàn ở đây không còn cái tướng vô thường, hoặc như là vô nguyện niết bàn, tức đây thì có sự mong muốn này kia nhưng bây giờ đã chứng ngộ thật sự thì không còn cái mong muốn đó, hay là chân không niết bàn, tức là thấy cái trạng thái trống không. Trước đây thì có khi nghe chấp vào ngã, rồi quá xét thấy cái ngã không có là vô ngã, mà cả ngã vô ngã cũng vẫn là cái khái niệm của cái tâm của cái hữu tình. Vì trước đây thì chấp lầm là có, nghĩ rằng có cái ngã, nhưng mà sao tìm cái không có, không cái mà gọi là ngã thì không có, nên gọi là vô ngã. Nhưng mà đạt tới cái trạng thái niết bàn thật sự thì cả tư tưởng, ý thức vấn đề ngã cũng như vô ngã thì hoàn toàn trống vắng tắt hẳn, nên là sự nhất thời không. Thành ra có những người từ ngữ này chúng ta nên hiểu cái gì có bây giờ tắt dứt, không có thì gọi là niết bàn. thậm chí nồi cơm mà nó nóng sôi, bây giờ cái nóng đó nó nguội rồi, có thể cái nồi cơm nóng nước bàn, hay là ngọn lửa mà nó tắt rồi ngọn lửa nước bàn cũng được. Ở bên Thái họ hay dùng cái từ ngữ rất là hay, có nghĩa gì? Cái gì hữu duy mà bây giờ cái hữu duy nó tắt dứt thì gọi là cái đó không còn nữa. Danh từ niết bàn đây thì có nghĩa là như cái nghĩa là tắt dứt. Thì khi hiểu được cái lý như vậy đó, thì dầu dùng từ nào đi nữa, mình khéo dùng từ ngữ để giải thích đúng ý như vậy thì không có sai. Cũng như hồi nãy mà tôi nói cái từ là Việt Nam là thành ngữ rồi, bây giờ dùng từ điển họ cũng vẫn để danh từ bất thình lình đó. Nhưng mà danh từ bất thình lình này thì nó rất là sai, tức là thình lình, bất thình lình tức là có chuẩn bị. Nhưng mà không phải, bất thình lình họ cũng vẫn hiểu nghĩa như thình lình. Hai nghĩa này nó như vậy. Thậm chí bây giờ mà trên đài báo rồi cũng vẫn xài những từ ngữ mà nó sai. Nhưng mà họ đã hiểu rồi, nó sẽ thành nghĩa. Tôi đi khám bác sĩ, có bệnh tôi đi khám bác sĩ. Nhưng mà thật sự mình vô bác sĩ khám mình, chứ đâu mình đâu có khám bác sĩ đâu. Nhưng mà bây giờ họ nói gì là hiểu rồi đó, nói gì người ta hiểu rồi đó. Thường được hả, mình phê bệnh mình chữa chứ không nói, tôi nói gì người ta hiểu. Đúng rồi, người ta hiểu, nhưng mà trên phương diện văn tự sẽ chứng thì không như vậy. Nếu mà phải nói thì nó tôi đi khám bệnh từ bác sĩ, hay tôi đi khám bệnh nơi bác sĩ thì còn nghe được. Không có dùng cái nơi hay từ mà nói tôi đi khám bác sĩ. Đi khám bác sĩ, hỏi sao đi khám bác sĩ làm sao? Bữa nay bác sĩ có bệnh gì không? Nó đã thành ngữ rồi, thì những từ ngữ khác cũng tương đối như vậy. Dành thành ra dầu cho vô thủ trước nước bàn, hữu thủ trước nước bàn vẫn đồng nghĩa như thình lình và bất thình lình. Đây là sự đóng góp cộng thêm với cô thảo luận trên. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha nhé.
Sa thú kính trình chúng con kính trì thiền sư trụ. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có cầm mic được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính có nhiều người nói rằng mình tu và mình phải đi qua từng giai đoạn. Đó là cách tìm tiến hay là tìm tu. Mình có thể đốt giai đoạn, có thể cắt ngắn hơn, như là pháp tu đốn ngộ, đốn giác chẳng hạn. Thì rõ ràng ở trong kinh có những vị mà nghe Đức Phật thuyết pháp đắc đạo chứng quả, dường như các vị không có đi qua những giai đoạn như vậy. Người ta có cảm nhận như vậy thôi. Còn có nhiều vị đi qua thì như vậy. Đối với Phật pháp thực sự là mình tu mình có cần đi một cái trình tự, mình đi qua một cái hành trình nhất định hay không, hay là cái chuyện tu nó chỉ là cái chuyện như là trong Kim Trang Thừa nói rằng nếu mà mình quyết tâm mình sẽ đắc đạo trong kiếp này được, và mình quyết tâm và mình sẽ đúc giai đoạn được, chứ mình không có cần phải qua tất cả các giai đoạn. Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoàng Hiệp cho biết ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng. Alo, nghe rõ được âm thanh chúng tôi không hoàn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, Lê Đức Tuy Quyền, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng. Kính chào đại chúng. Cái nick thị phạm chắc do sơ ý á, sơ ý rằng ra chúng cái mic á, chứ không có sao đâu, kẹp ốc nó người quen, người trong gia đình á. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với có một số người thì thường thường thì người ta có một cái tâm lý, người ta thích tắt, người ta thích đi tắt, hoặc là đi cắt ngang, vân vân. Đi tắt hoặc là đi cắt ngang, vân vân. Cũng như mình thấy rằng mình thấy rằng có nhiều người thí dụ như viết á, người ta cũng viết tắt, viết người ta cũng viết tắt, hoặc là làm cái công việc gì đó thì người ta cũng làm, cũng như là làm cái tìm cái cách nào mà đi ngang hoặc là đi tắt cho nó nhanh, thì vân vân. Thì ở trong cái đời sống tu này cũng vậy, có nhiều người người ta cứ nghĩ rằng có một cái lối tu nào đó không cần phải đi theo cái trình tự bảy chạm xe hoặc là cái trình tự giới định tệ, vân vân. Không biết rằng tại sao có những cái hồi lúc trước chúng tôi cũng gặp nhiều cái quyển kinh, thí dụ như là mình không cần làm gì hết, nhưng mà đến thời kỳ mà cái sự mà chín mùi, cái nhân duyên mình chín mùi rồi đó, thì tự nhiên cái lúc đó mình gặp chiếc lá rơi, mình cũng suy quán được vô thường đó, rồi tự nhiên lúc đó mình đắc đạo. Thì đó là những cái tư tưởng của, hình như là nếu mà theo như chúng tôi nói rằng chắc có lẽ rằng là tại những người đó chắc có lẽ họ làm biến tu, họ làm biến tu, cũng như những người người ta viết bài, người ta viết tắt, do người ta làm biến viết ra hết cái chữ đó, nên người ta viết tắt. Cũng vậy, rồi viết rồi quen rồi đến chừng tu tập cũng vậy, người ta cứ nghĩ rằng có một cái lối tu tắt gì đó sẽ thình lình bất ngờ sẽ ngộ đạo. Thì kính thưa quý vị, thật sự cái điều đó nó không có. Mình thấy không, đối với Bồ Tát hoặc là đối với tiền thân của Đức Phật, khi mà Ngài muốn chứng đắc được đạo quả đó, Ngài phải trải ra qua rất là nhiều thời gian, nhiều cái thời gian mà để mà nhiều cái thời gian để mà tu tập, hết bố thí đến trì giới, hoặc là đến tinh tấn, đến trí tuệ, nói chung là rất là nhiều pháp, để cuối cùng ba la mật đầy đủ, hoặc là nhân duyên đã chín mùi, lúc đó Ngài cũng phải ra sức tinh tấn với cái sự nhiệt quyết tu tập, thì tại dưới cội bồ đề Ngài mới chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây mình thấy rõ ràng, đối với một cái người khi mà tu tập chứng đắc đến đạo quả đó, thì nó phải đi qua một cái trình tự đàng hoàng, giới thanh tịnh, rồi dẫn đến định thanh tịnh, rồi tri kiến thanh tịnh, vân vân. Phải trải qua, cũng như là nếu mà nói gọn lại đó, dù cho có tặc cỡ nào đi nữa, dù cho có nghe một cái câu Phật ngôn của Đức Phật đã giảng rồi chứng đắc được đạo quả A-la-hán, thì đều trở qua một cái quá trình tóm tắt là giới, định và tuệ, chứ không thể nào mà ai mà đi đi một cách tắt ngang được, không thể nào mà không có giới mà đạt được định và tuệ, hoặc là không thể nào mà không có đi qua định mà đi qua mà dẫn đến tuệ được. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với những người khi mà chứng đắc được đạo quả mà không có thiền, những cái vị thánh mà nhất minh đó quý vị, thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó cũng đạt đến cận định, sau đó cái tâm của mình chuyên chú vào một cái đề mục hoặc là ổn định rồi đó, thì cái vị đó mới quán xét được và mới thấy được vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, để mà chứng đắc được đạo quả. Thì có nhiều người người ta tưởng như vậy, người ta tưởng là đi tắt được một đoạn đường rất là xa, nhưng mà điều này nó không phải, vì rằng người đó đã ở trong quá khứ và ở trong hiện tại đã nhuần nhuyễn, đã luyện tập, đã trau dồi rất là nhiều rồi, ngày hôm nay có được duyên lành thấy được một cái hiện tượng gì đó là tệ quán phát sanh, thấy được vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, rồi chứng đắc được đạo quả, là cũng vậy. Thì ở trong cái trường hợp này thì theo như con nghĩ rằng Bạch Thượng Tọa, cái sự tu tập mà dẫn đến chứng đắc được đạo quả đó, thì phải trải qua một cái trình tự ngắn gọn nhất là giới và định và tệ, rồi mới dẫn đến cái sự giải thoát, chứ không thể nào không còn một cái cách mà hoặc là một cái con đường nào mà nó tắt, nó ngắn hơn cái con đường này được nữa. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời đóng góp qua câu hỏi của Thượng Tọa mới vừa nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Chá.
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu thật trả lời của Đại Đức Pháp Tính đã kết thúc phần thảo luận của Chư Tăng hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin tức Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta sẽ có một bản tin liên quan đến tình hình Phật giáo ở tại Amsterdam, Hà Lan. Bản tin này nói về trường hợp Đại Hội đồng Thành phố và Phật tử tiếp tục đối thoại về trường hợp ngôi chùa ở tại Amsterdam. Bản tin do Như Quang dịch Việt và sẽ gửi đến quý vị qua lời trình bày của Nguyễn Đức Hạnh.
Dạ sa thứ sa thứ lành thai, con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng, con xin được đọc bản tin Phật giáo số 2797 do Như Quang dịch. Amsterdam, Hội đồng Thành phố và Phật tử tiếp tục đối thoại. Tiếp bởi Peter Yorixro. Amsterdam, New York, ngày 22 tháng Giêng năm 2010. Nhân viên thành phố Amsterdam và các vị lãnh đạo cộng đồng Phật tử dự định sẽ tiếp tục thương lượng trong vài tuần tới, vì thành phố không muốn nhóm này bán các bất động sản và rời thành phố. Lãnh đạo của nhóm Phật tử có tên Tổ chức Hòa bình và Sức khỏe Thế giới đã hội họp, đã hội với thị trường Amsterdam là Anthony một ngày sau khi đe dọa sẽ rời bỏ thành phố do sự kiện bị xem là tội ác do thù ghét đã xảy đến cho tài sản của họ. Hội đồng tỉnh Joseph Isabel nói trên căn bản họ chỉ nói sẽ tiếp tục đối thoại nhưng chưa có quyết định gì cả. Nhóm Phật tử cũng đề nghị sẽ rút lui khỏi dự tính mua ngôi trường học bỏ hoang Clara S. Bacon với giá là 460.000 đồng. Nhưng Isabel nói chuyện đó cũng còn tùy vào sự thương lượng. Thane không trả lời cuộc điện thoại xin ý kiến. Một phát ngôn viên của tổ chức nói với các vị lãnh đạo của tổ chức cần có thêm thời giờ để bàn thảo về hội họp trước khi quyết định. Các Phật tử đã dọa sẽ bỏ thành phố sau vụ dây điện và ống đồng bị cắt và đem đi khỏi trụ sở của họ tại đường Leonard. Việc này tiếp theo vụ một số tôn tượng của nhóm bị đánh cắp trong mùa hè vừa qua. Nhân viên thành phố không tin rằng nhóm Phật tử đến từ Trung Quốc trở thành mục tiêu chỉ vì tôn giáo của họ bận rộn, chỉ tìm kiếm để bán các mẫu đồng như nhiên liệu phế thải. Tôi không cảm thấy đó là tội ác do oán ghét, Isabel nói. Làm chủ 40 đến 50 bất động sản trong một thành phố như thế này, bạn cần phải thiết lập một hệ thống an ninh phụ thêm vào những gì mà cảnh sát có thể cung cấp cho bạn. Chuyện này đã xảy ra ở nhiều tòa án khác trong thành phố. Lucas Wang vẫn nói rằng ông và các đệ tử của ông không còn cảm thấy an toàn. Nhóm Phật tử đã bắt đầu thương thuyết với thành phố trong mùa thu sau khi mua hơn 1 triệu đô la bất động sản, gồm 48 bất động sản trong một cuộc bán đấu giá, các căn nhà bị tịch thu. Hoàng được các đệ tử xem như là đại sư Jingyang Shengxi đã nói rằng ông muốn đầu tư 1 tỷ đô la vào việc xây một công viên, trung tâm năng lượng và trung tâm trao dồi văn hóa. Giờ đây, ông đe dọa sẽ bán các bất động sản với giá 1 đô la mỗi phần. Bản tin đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh kính đảnh lễ tri ân quý Chư Tôn Đức và kính chào tạm biệt.
Sa thú và kính cảm ơn Phật tử Nguồn Đức Hạnh đã đọc bản tin của Như Quang dịch. Và con xin được trước khi hồi hướng, con xin được thông báo ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng một bài học, và kính mời đại chúng vào để đón nghe bài học ngày mai. Và con được xin được hồi hướng, và con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính chúc chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.